chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, theo gợi ý của Lê, Nguyên đã thấy được những viễn cảnh trước mắt. Trong khi Nguyên đang ngất ngây với viễn tưởng tương lai, thì mối quan hệ của Nguyên và Lê cũng được sang trang. Lê lại một lần đánh thức những ngọt ngào của tình yêu trong Nguyên. Thời hạn 3 tháng đã hết, không lấy lại được số tiền nợ của Nguyên, Khôi yêu cầu lấy lại 7 container hàng áo giả da để bù nợ. Đối phó xong với hai chủ nợ lớn, nhất là Tomek và Khôi, Nguyên lấy lại được tinh thần để bắt đầu sự nghiệp kinh doanh giày của mình. Mời quý vị cùng nghe tiếp nội dung tiểu thuyết Tuyết Hoang của nhà văn Trần Quốc Quân. Tiến khách hàng ra tận cầu thang, Nguyên quay vào văn phòng, thả người nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế xoay bọc da màu xanh nước biển. Có tiếng gõ cửa ngập ngừng, Nguyên ngồi thẳng dậy, nói vọng ra. Mời vào. Một cô gái mặc bộ mini jeep màu xanh dương bước vào phòng, đặt tập hồ sơ màu xanh nước biển lên bàn trước mặt Nguyên. Màu xanh nước biển hợp với mạng của Nguyên. Hôm ở cầu diễn, thầy phán rằng Nguyên mạng mộc, thủy sinh mộc, rất hợp với màu xanh nước biển. Thế nên bất cứ thứ gì liên quan đến công ty, từ logo đến cặp tài liệu, từ đệm ghế đến mặt bàn, từ tường nhà đến cửa, tủ, Nguyên đều dùng gam màu xanh nước biển. Lật dở mấy tờ giấy, Nguyên xem lướt qua, ký nhoay nhoáy rồi đưa lại cho cô gái. Tiếng chuông điện thoại bàn reo vang, Nguyên nhổm dậy, lấy ống áp vào tai. Ôi chào, ngày mai lên Warsaw hả? Nhớ ghé qua văn phòng tôi nhé. Có một container dép nữ mùa hè mới về hôm nay. Tôi giữ lại cho ông 100 kiện nhé. Cả container á? Không được đâu. Hàng ngon, mỗi người cắn một miếng, ăn hết thế nào được. Lại có tiếng gõ cửa, Nguyên ngồi dậy nói vọng ra. Mời vào. Một ông khách Ba Lan đầu hói bóng, quần jean, áo phông, giày thể thao đẩy cửa bước vào. Nguyên đứng lên bắt tay. Jean Toby, hôm nay Bonnet có quà cho tôi không đấy? Miệng cười tươi, tay mở cặp lôi ra từng cọc tiền buộc dây chun. Bonnet bày tất cả lên mặt bàn. Nguyên nhấc điện thoại, bấm số. Một thanh niên người Việt dáng mảnh khảnh, mặt non trẹt, đeo kính cận, trông giống sinh viên bước vào. Nguyên chỉ tay vào đống tiền. Em đem sang phòng, kiểm giúp anh. Thừa thiếu thật giả thế nào, em cứ báo cho ông ấy sau. Chàng trai vừa xách túi tiền ra khỏi phòng, Nguyên lại nhấc điện thoại, bấm số. An đấy à? Ông đang làm gì đấy? Bây giờ lên văn phòng được không? Chừng 5 phút sau, An đẩy cửa, ao vào giữa phòng. Chỉ tay về phía lưng Boniek đang đứng cạnh giá bảy mẫu, cầm một chiếc giày lên ngắm nghía, Nguyên bảo. Ông xuống kho xuất cho Boniek mỗi loại 100 kiện nhé. Gần 2 năm nay, ngày nào Nguyên cũng bận bịu thế. Boniek là khách quen, có hệ thống 20 cửa hàng giày ở vùng mỏ than Katowice. Cứ nửa tháng, Boniek lại tự lái xe tải lên Warsaw thăm Nguyên. Mỗi lần, Boniek mua chừng nửa container giày dép các loại. Gọi là mua, nhưng Boniek không trả tiền ngay mà cứ lần sau thanh toán cho lần trước. Boniek chiếm dụng vốn của Nguyên, Nguyên chiếm dụng vốn của cậu Tàu. Cậu Tàu lại chiếm dụng vốn của nhà máy vay ngân hàng. Cứ thế, cả dây doanh nghiệp nợ đồng lần lẫn nhau, lợi dụng vốn của nhau để làm giàu. Nguyên ngồi thẳng dậy, tiện tay xếp các tập tài liệu chồng lên nhau. Lướt mắt qua các tập tài liệu, các ống đựng bút, hộp nhựa đựng tệp giấy vuông trên mặt bàn bọc da màu xanh. Hai bên có hai hộc tủ ngăn kéo nhiều tầng, được xếp đặt ngăn nắp. Nguyên hài lòng lắm. Lúc mới khởi nghiệp, Nguyên chỉ dám thuê một phòng 20m² cho cả sếp và nhân viên ngồi chung. Nguyên quan niệm, nội thất văn phòng là bộ mặt của công ty, phản ánh mức độ thành đạt của doanh nghiệp. Nguyên luôn muốn văn phòng thật bề thế tiện nghi. Sau mỗi năm, số container nhập về tăng gấp đôi. Số nhân viên và diện tích văn phòng cũng tăng lên tương ứng. Bây giờ, trụ sở công ty rộng 200m², có 10 phòng khang trang. Kho giày cũng nằm trong khu này, từ 200m², giờ lên đến 3000m². Xoay nửa vòng ghế, Nguyên mở cánh tủ tường bằng gỗ, phủ lớp sơn màu xanh nước biển, cao gần chạm trần. Giơ hai tay cao quá đầu, Nguyên vươn vai hết cỡ, rồi lơ đãng nhìn các ô tủ bày tài liệu. Rút tập bìa nhựa cứng, gáy để hàng chữ đen, Sandetti. Nguyên xoay ghế lại, đặt tập tài liệu lên mặt bàn. Trước khi làm chung với Lê, Nguyên không hình dung nổi nhu cầu giày của thị trường lại lớn thế. Thời gian đầu, Nguyên loay hoay vừa tự khai thác khách hàng, vừa cướp mối của các đối thủ. Sau nửa năm làm việc cật lực, Nguyên đã gây dựng nên đế chế giày, mẫu mã đẹp, chất lượng tốt, số lượng lớn. Khách hàng nườm nượp tìm mua giày thương hiệu N, NL. Giày nhập về tăng dần từ 10 lên 20, 40 rồi chạm trần 50 container mỗi tháng. Mạng lưới tiêu thụ giày NNL trải rộng khắp Ba Lan, từ cửa hàng mặt phố tới đại siêu thị, từ thành phố đông dân đến vùng nông thôn hẻo lánh. Không phải ai cũng có đặc quyền lấy hàng trước, trả tiền sau như Boniek. Có lần, Lê tỏ ý lo rủi ro thì Nguyên đắc ý. Kiến thức nhân tướng học nửa mùa của anh tưởng chỉ đủ để lòe thiên hạ, thế mà chuẩn phết đấy. Thần tướng ta cũng như Tây, đáng tin hay không hiện hết lên mặt, nhìn biết liền. Hôm nay, Lê đóng quầy sớm hơn thường lệ. Không lái xe về nhà, Lê đến thẳng văn phòng để gặp Nguyên để đạt một việc. Lê đang cần tiền mua nhà cho mình ở Vác Xa Va và cho bố ở Hà Nội. Bố Lê vừa được ra tù trước thời hạn. Biết Nguyên đã rút 1,5 triệu trả nợ cho Tomek và lũ sói đói, nhưng Lê không hề biết mình có bao nhiêu tiền. Mỗi lần Lê đề nghị kiểm kê tài sản thì Nguyên gạt phắt đi với lý do bận bán hàng. Vụ này nối tiếp vụ kia không dứt. Mỗi khi đề nghị chia tiền lãi, thấy Nguyên tỏ vẻ khó chịu, Lê lại ngại. Bây giờ thì không thể trì hoãn được nữa. Lê đẩy cửa bước vào giữa phòng. Nguyên vẫn nửa nằm nửa ngồi trên ghế, giọng thở ơ. Sao nghỉ sớm thế? Vắng khách lắm mà. Sáng đông nhưng chiều vãn nhiều. Em đóng quầy sớm, lỡ có khách quen, bọn quanh đó vượt mất thì sao? Hôm nay mọi người đều về sớm. Anh à, tranh thủ lúc giao mùa, mình kiểm kê nhé. Công ty chỉ có anh và em, cần gì phải kiểm kê? Để biết tài sản có bao nhiêu, hiệu quả kinh doanh thế nào chứ? Bây giờ, đánh hàng quy mô quá lớn, phải kiểm kê thì mới quản lý được, anh ạ. Thôi được rồi, đầu tuần sau anh sẽ tiến hành kiểm kê. Ngoài việc đó ra, em cần tiền mua căn hộ ở trung tâm. Anh xem, ở nhà cũ, mỗi lần vào thang máy gặp người lạ, em cứ nơm nớp sợ cướp. Sống trong khu nhà mới có gara ngầm ở bên dưới, bảo vệ bên trên, camera đặt khắp nơi, em mới yên tâm. Còn nữa, bố em đã ra tù, không có nhà, phải sống vất vưởng nay đây mai đó. Em muốn mua cho bố một căn nhà nhỏ. Em cần bao nhiêu? 500,000 đô. Ôi trời, đào đâu ra ngần ấy? Sao em không mua nhà trả chậm? Số tiền đó mà để quay vòng thì sẽ đẻ ra bao nhiêu là tiền? Em có biết không? Nhiều lần ngồi chứng kiến cảnh khách tấp nập ra vào giao dịch, lấy hàng trả tiền, Lê hoa cả mắt. Nhìn hai chủ nhân viên luôn chân luôn tay, Lê thầm thán phục năng lực tổ chức điều hành của Nguyên. Nhiều người bảo Lê và Nguyên như song kiếm hợp bích, rằng nếu không có Nguyên thì Lê vẫn buôn thúng bán mẹt ở chợ sân. Bao năm buôn bán chụp giật, bán từ chợ lẻ đến chợ sân, đánh hàng từ nhỏ tới lớn, buôn từ thị trường Ba Lan sang Nga, chưa bao giờ Nguyên được làm ông chủ đúng nghĩa. Chỉ đến khi kinh doanh giày tàu, có công ty khang trang, cơ ngơi rộng hàng nghìn mét vuông, với 20 nhân viên, cả ta và Tây, dưới trướng, Nguyên mới ý thức được vai trò làm sếp. Mỗi buổi sáng, trước khi lái chiếc xe Mercedes S600 đen bóng đến nơi làm việc, Nguyên không quên vào toilet soi gương chải tóc, xịt keo, đeo cà vạt, khoác lên mình bộ complet hàng hiệu. Từ một con nợ phải cúi gằm mặt, giấu ánh mắt trước sự xét nét của người đời, bây giờ Nguyên đã có thể ngẩng cao đầu, ưỡn thẳng lưng, xài dài những bước chân đầy tự tin mỗi khi có dịp thể hiện. Chuyện Nguyên ăn nên làm ra lan nhanh như vệt dầu loang. Người chung vui cũng nhiều mà kẻ đố kỵ không thiếu. Thấy Nguyên từ xa đi tới, người thì hồ hởi ra bắt tay chúc mừng. Kẻ thì chỉ đợi Nguyên đi được vài bước lại trụm đầu xì xào về quan hệ Nguyên Lê. Những lời đồn thổi từ chợ qua mồm thiên hạ đến tai Hà. Chuyện tình Lan Điệp là có thật, nhưng rất nhiều tình tiết được thổi phồng, thêu dệt thêm cho mùi mẫn. Nguyên giả điếc, còn Hà thì cứ treo án lơ lửng trên đầu chồng. Với dư luận thì Hà bênh Nguyên chằm chặp. Với bản thân thì Hà nghĩ, chồng không ngồi cùng xe, không đứng cùng quầy thì làm chung với Lê thế nào được. Trong thâm tâm Hà vẫn chịu ơn Lê. Nếu Lê không vẽ đường đánh giày cho Nguyên, thì bây giờ nhà Hà đã tứ tán trốn nợ tận phương trời nào rồi. Nghe ai rót vào tai chuyện chồng tòm tem với Lê, cơn ghen ngấm ngầm dội lên chỉ trong chốc lát, rồi Hà lại dằn lòng được ngay. Hà quá hiểu bọn đàn ông khi ở cạnh gái, ra đụng vào chạm mà không sinh tình thì khác gì lại cái. Chồng Hà có tí táy tí mẻ với Lê thì sao nào? Người chứ có phải bánh xà phòng đâu mà sợ mòn. Là đàn bà, tất nhiên Hà phải ghen. Nhưng với bản tính khôn ngoan, Hà không muốn tự tay mình đập vỡ niêu cơm của cả nhà. Ăn cây nào, rào cây ấy. Nghĩ vậy nên từ lâu Hà đã có ý rào cây Lê tật kỹ. Từ khi làm quản lý kho, được đặt đúng vị trí, An phát huy tối đa sở trường. Nhờ trí nhớ bẩm sinh lại thêm tính cẩn thận, An thống kê sổ sách đâu ra đấy. Giày nhập vào xuất ra hay tồn kho đều do An nắm cả. Muốn biết số liệu, Nguyên cứ gõ An là có ngay câu trả lời chuẩn xác. Nhưng gần đây, Nguyên thấy An có nhiều biểu hiện khác lạ. Có lần Nguyên hỏi tình trạng tồn kho giày, mấy ngày sau An mới báo cáo, nhưng số liệu thiếu cụ thể. Ban ngày, An bơi trong biển việc ở công ty. Ban đêm, An ngập đầu chăm sóc con và cộng sổ. Thông cảm với hoàn cảnh gà trống nuôi con khi An lơ đãng, Nguyên lại phẩy tay cho qua. Càng ngày, Nguyên càng thấy thái độ An khác lạ. Buổi sáng, An vẫn đi làm rất đúng giờ, nhưng thú lê la trà cà phê với Nguyên không còn hào hứng như trước nữa. Vào văn phòng được ít phút, mắt trước mắt sau, An lủi mất dạng. Thoáng thấy Nguyên từ xa là An tránh mặt. Khi đứng trước Nguyên, mắt An ngó lơ không dám nhìn thẳng. Chỉ khi bị Nguyên triệu tập đích danh, An mới lên văn phòng, nhưng với thái độ rất miễn cưỡng. 10 giờ đêm, Giang gọi điện cho Nguyên biết. Tối hôm kia, Giang đến khách sạn Marriott gặp bạn từ trong nước sang công tác. Tình cờ thấy An sánh vai cùng lão Tài bước vào casino. Bất ngờ chạm mặt nhau ở cửa, An bối rối không cất nổi lời chào. Đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan thì An bị lão Tài nắm tay lôi tuột vào trong. Suốt 2 ngày nay, lòng Giang không yên. Nếu Giang không nói thì Nguyên mất tiền. Nếu Giang nói thì An mất việc. Nhưng nếu cứ để mặc An sa chân vào cờ bạc thì Giang hại 2 người bạn cùng một lúc. Không dung túng cho tội lỗi, Giang quyết phải lôi An ra khỏi vũng bùn càng sớm càng tốt. Giang vừa mới nói dứt lời, Nguyên rụng rời sửng sốt. Thật khó tin. Sau khi Mai Lan mất, An đã từng mượn rượu và casino để giải khuây. Nhưng từ ngày mãn hạn tù, An đã đoạn tuyệt với bài bạc. Chẳng lẽ bây giờ lại ngựa quen đường cũ? Những bất ổn gần đây của An liệu có liên quan tới casino? Không thể nào hiểu nổi. An và lão Tài như mặt trời với mặt trăng, sao lại có thể kết thân với nhau được như thế? Trời với kẻ lưu manh cỡ Tài thì việc gì An cũng dám làm. Từ nay, Nguyên phải giám sát chặt chẽ mọi hành vi của An, phải lưu tâm đến sổ sách và kho hàng An quản lý. Nguyên phải tiến hành tổng kiểm kê tài sản để biết chính xác tình trạng tài chính của công ty và kiểm soát hành vi của An. Nhưng như thế, những khuất tất của Nguyên cũng sẽ phơi bày hết ra trước mắt Lê. Sáng hôm sau gặp nhau ở công ty, Nguyên vẫn tỏ ra thân mật với An như không có chuyện gì xảy ra. Nếu Nguyên không thua lỗ áo giả da, thì chắc gì An đã tái nghiện cờ bạc. Bởi Nguyên mất hết, thì An cũng trắng tay. Ngày đi làm thuê, tối An về nhà lủi thủi chăm con. Sau khi cho con ngủ, An mò ra khách sạn Marriott, lao vào casino, vừa để giải khuây, vừa mong đổi đời. Ban đầu còn rón rén, An chỉ chơi trò thả xu. Nhưng khi thắng máy, nghe tiếng hàng trăm đồng tiền tuôn ra rào rào đầy kích thích, cảm giác đê mê trong An tăng dần. Chẳng khác gì ma túy, thứ hormone cờ bạc chết tiệt này không biết tiết ra từ đâu, ngấm dần vào tế bào, khiến An không chỉ nghiện mà ngày càng tăng nặng. Sau đó, An bỏ máy chuyển sang đánh poker, quay roulette. Những đêm thắng bạc, khi vài trăm, lúc vài nghìn đô, càng được, An càng say. Những đêm thua bạc, khi vài trăm, lúc vài nghìn đô, càng thua, An càng cay. Lẽ ra đứng dậy về ngay, An ăn non, nhưng không thua đậm. Nhưng dính vào trò đỏ đen, chẳng ai tỉnh táo được. Thói đời, càng mất nhiều, An càng lao vào để gỡ như con thiêu thân. Mỗi khi nhãn túi, An lại lui ra phía sau ngồi, mặt thẫn thờ xót xa. Nếu các con bạc không nghiện, sao các sòng bạc lại mọc lên như nấm sau mưa? Nếu các con bạc không say máu, sao bọn chủ sòng bài giàu thế? Nếu các con bạc mất tiền không ham gỡ, sao bọn cho vay nặng lãi có đất sống? Tài xuất hiện thật đúng lúc. Lần đầu không chỉ cản an, Tài còn khuyên. Chơi mà rơi vào ngày đen thì phải dừng ngay. Bởi lúc thần trí không tỉnh táo thì càng đánh càng thua. Lâu nay vốn chẳng thiện cảm với Tài, nhưng nghe lời Đường Mật thật lòng khuyên bảo, An bỗng cảm kích. Tôi ngồi để định thần, rồi sẽ về nhà. Giờ có muốn gỡ cũng chẳng còn tiền. Đặt nhẹ tay lên vai An, giọng Tài mượt như nhung. Tiền thì không thiếu, nếu ông cần tôi có thể giúp. Nhưng thôi, theo tôi, ông đừng đánh tiếp nữa, về nhà ngủ đi. Tài ngọt nhạt, vừa hứa cho vay tiền, vừa can đừng chơi tiếp. Chẳng hiểu sao đêm nào gã cũng làng vàng quanh đây, y như nhân viên sòng bài vậy. Thực ra, Tài chẳng phải người của ai, cũng không đánh bạc bao giờ. Chỉ trầu rìa hóng hớt. Khi Tài đứng bàn này, lúc Tài lượn bàn kia, toàn các bàn có người Việt chơi. Biết Tài hành nghề cho vay nặng lãi, nhưng chưa bao giờ An thấy tận mắt. Cặp mắt Tài như cú cáo, biết nhìn mặt đặt tên, biết chọn khách hàng. Tài thích nhắm vào các con bạc tiềm năng có thể cho vay khoản lớn. Các con bạc chơi mỗi tối vài trăm đô, Tài chẳng thèm để mắt tới. Tài bảo, cho vay tẹp nhẹp nát tiền lại chẳng bỏ đòi. Với đám cẩn lao ấy, Tài biết có giết cũng không ra tiền. Thế thì lạ nhỉ, An chỉ là người làm thuê, chẳng phải tướng soái. Sao dạo này Tài rất thích bắt chuyện. Đêm nay An lại thua. Chỉ sau mấy lần đặt cửa rút lét, 2.000 đô An mang theo bay vèo. Gay cú lắm, nhưng An không còn tiền để gỡ. Sau một hồi ngồi vò đầu bứt tai, An đành đứng dậy ra về. Bất chợt, có bàn tay đặt lên vai An, ấn xuống. An ngoái đầu lại, thì ra là Tài. Nhìn An với ánh mắt giễu cợt, Tài nhếch mép. Lại thua hả? Nhẵn túi chưa? Có muốn chơi tiếp không? An đỏ bừng mặt. Mẹ kiếp, đêm nay tôi đen quá. Thôi, nhẵn túi rồi, tôi về đây. Không ản An như hôm trước, Tài lại khích. Thối chí buông tay lúc này, chắc chắn thua cuộc, mất tiền. An chán nản. Nhưng bây giờ đào đâu ra tiền để chơi tiếp? Tài sốt sắng. Ông có muốn tôi vay giúp không? An xoắn lấy. Lãi suất bao nhiêu? Tài thì thào. Tôi vay giúp ông, trả lãi ngay. Tùy quan hệ, tùy số lượng, lãi suất ngày từ 5 đến 10%. An chồm dậy, nhưng rồi lại ngồi phịch xuống ghế, mặt nhăn nhó. Ôi giời, lãi suất cao thế thì khác gì giết người. Tài nhăn nhở. Khối thằng muốn được giết mà đây không thèm duyệt đấy. Ông xem, có thằng chó nào chết đâu. An ôm đầu. Cắt cổ thế, chưa chết thì cũng ngắc ngoại. Tài vỗ tay An. Sao ông không tính, nếu thắng thì được những 35 lần. Thoáng lưỡng lự, An tặc lưỡi. Thôi được, ông đưa tôi 2.000 đô. Nếu tôi thua tiếp, thì ông đừng gạ gẫm nữa nhé. Ok. Cầm 2.000 đô la, An chia ra thành các khoản nhỏ để đặt vào nhiều cửa roulette. Tâm trạng chuyển liên tục từ căng thẳng, nặng nề, lúc thua, sang hồ hởi, phấn chấn lúc thắng. An có thêm mấy tiếng được trải nghiệm các cung bậc cảm xúc. Chả mấy khi An đê mê, phê pha đến thế. Lạ là, lần đầu chơi bằng tiền người khác, An lại thắng liên tục. Từ 2.000 đô vay của Tài, nửa đêm đứng dậy ra về, An không những gỡ được số tiền đã thua mà còn thắng 5.000 đô nữa. Hay là An và Tài hợp mệnh? Đúng rồi, Tài mệnh hỏa, An mệnh thổ. Hỏa sinh thổ. Tài, đích thị là thần tài được trời phái xuống giúp An rồi. Thôi, từ nay, An cứ vay tiền của Tài mà chơi, trả mấy chốc thành tài. Đêm hôm sau, đem cả 5.000 đô thắng đêm trước cùng với niềm tin luôn có thần tài bên cạnh ủng hộ. An lê từ bàn poker đến bàn roulette. Khi cầm cự, khi phòng ngự, rồi tổng phản công. Đến lúc quá mệt mỏi, An đặt hết tiền, chơi tất tay một ván. Rủi thay, ván này An thua trắng. Thế là thế nào? An trầm ngâm suy tư, rồi bỗng nhiên vỗ trán. À, ra thế, số tiền thắng bạc đêm qua nghĩa là đã trở thành tiền mình. Phải chơi bằng tiền của Tài mới may. An nhớn nhác nhìn quanh chẳng thấy Tài đâu. Mẹ kiếp, thần Tài lại bỏ đi đâu? Thua là phải. À, kia rồi. Tài đang đứng cách đó hai bàn, phù hộ cho thằng bỏ mẹ nào đó. Hóa ra là vậy. Nãy giờ mình thua là do chính lão. Hầm hầm bước lại gần Tài, An gần giọng. Đưa 5.000 đô đây, rồi về chỗ tôi đứng. Tài hớn hở, có ngay, 5.000 hả? Đây, đếm đi rồi ký nhận vào chỗ này. Giảng Giai chơi thêm 2 tiếng nữa, An lại trắng tay. Những đêm sau đó, đêm nào cũng vậy, chờ con trai ngủ, An lại lèn ra sòng bài. Các thói nghiện ngập như cà phê, thuốc lá, rượu, ma túy đều do tác nhân hữu hình từ bên ngoài đưa vào cơ thể. Riêng cờ bạc do nguyên nhân bên trong, gây rối loạn hormone. Tuy mất nhiều hơn được, nhưng lúc nào An cũng có cảm giác chiến thắng đang cận kề. Chỉ còn cách gang tấc, cố tin nữa với là tới. Càng thua, An càng máu chơi để gỡ, càng cay cú, An càng mất tỉnh táo. Sau 3 tháng định thần ngồi tính lại, An tá hỏa khi số tiền nợ đã vượt quá 200.000 đô. Không có tiền trả cả vốn lẫn lãi, cứ sau mỗi nửa tháng, tổng số nợ lại tăng gấp đôi. Mỗi lần nghe Tài nhắc số nợ leo thang từng ngày, An phát hoảng. Không báo trước, Nguyên đột nhiên tuyên bố tổng kiểm kê tài sản toàn công ty. An chột dạ, nhớ tới việc gặp Giang bắt gặp mình cạnh sảnh casino hôm trước. Nguyên tiến hành kiểm kê rất khẩn trương, rốt ráo. Ngoài mặt, An tỏ ra sốt sắng hợp tác, nhưng mỗi khi Nguyên yêu cầu báo cáo, An lại tìm cách kéo dài thời gian. Số liệu An đưa, lúc thì thiếu cái này, lúc thì sai cái kia, cố tình làm rối tung lên. Nguyên biết An quá rõ, là người thông minh, có kinh nghiệm quản lý, tính thích ngăn nắp, An không thể bừa bãi thế được. Chắc An muốn làm Nguyên nản lòng. Nguyên làm sổ sách sáng tỏ tới đâu thì lòng An bất an tới đó. Những ngày tham gia kiểm kê, đầu An căng như dây đàn. Ngày ở công ty, An gồng mình chống đỡ. Đêm về nhà, An trong mắt suy tính. Không bao lâu nữa, chắc Nguyên sẽ phanh phui ra sự thật. Truy ra được số lượng giày thất thoát lớn, Nguyên chắc sẽ không để An yên. Cảnh sát sẽ vào cuộc, công tố viên sẽ buộc tội, tòa sẽ kết án. Nhà tù lại mở rộng cửa chào đón An. Từng có tiền án, An sẽ chịu thêm tình tiết tăng nặng. Trong cơn bấn loạn, An thầm cầu Mai Lan sống côn chết thiêng hiện về phù hộ cho 2 bố con. Nỗi nhớ vợ thương con ngập tràn, An ân hận, giận mình khôn nguôi. Bị Tài hối thúc khoản trả nợ 200.000 đô la, trong cơn cùng quẫn, An tính liều lĩnh một phen. An không định quỵt nợ Tài. Chẳng qua lâm cảnh khó khăn quá nên An muốn xin lại một phần lãi, đã e cổ ra trả cho Tài. Lãi mà mẹ gì mà tiền cứ nợ nửa tháng lại tăng gấp đôi. Ác quỷ cũng chẳng dã man tàn bạo hơn thế. Tài sừng sổ. Này, đừng dại mó vào giái ngựa. Tiền mày nợ mấy bố già Ba Lan đấy, không phải của tao đâu. An thách thức. Của thằng nào, tao cũng đếch sợ. Tài gằn giọng. Này, mày đếch sợ thì cũng phải nghĩ cho con. Thằng bé nó khó khỉnh đấy. Mặt An bỗng biến sắc. Trên đời này An chẳng ngán điều gì, nhưng con trai có mệnh hệ gì thì An không sống nổi. Từ ngày vợ mất, An bất cần đời. Bây giờ An sống vì con mà chết cũng vì con. Thấy mặt An tái dại, Tài bùi thêm. Thế nào? Nghĩ kỹ hậu quả chưa? Bây giờ thì mày trả hết nợ cho tao. Nhầm, cho các bố già. An mềm giọng. Số nợ quá lớn, trời cũng chẳng giúp nổi. Tôi tuyệt vọng rồi. Tài nheo mắt tinh quái. Ngu thế, mày ngồi trên núi vàng mà chịu chờ chết à? An ngơ ngác. Núi vàng nào? À, kho giày á. Nhưng có phải của tôi đâu. Giọng Tài lạnh tanh. Bên giày, bên con, mày tính kỹ đi. Hình ảnh con trai hiện ra khiến An chợt rùng mình. Tài dục. Mày định thế nào thì nói ra đi. An nhũn nhặn. Ông cho tôi 3 ngày để suy tính. Tài kể cả. 2 ngày thôi, bớt ngày nào, may đỡ được lãi ngày đó. Tao thương mày nên mới ép thế chứ. Trên đường lái xe về nhà, An chợt nhớ ra khoản tiền hoa hồng bán áo giả ra cho Nguyên dạo nào. Có số tiền đó trang trải, An sẽ đỡ gánh nặng nợ nần. Ngày ấy thấy Nguyên phá sản, An chẳng nỡ đòi, nhưng bây giờ Nguyên giàu lắm rồi. Trả hết nợ cho mọi người mà Nguyên đang tâm quên An. Nguyên tệ quá, không thể bất công thế được. Ngày mai, An phải gặp Nguyên để làm cho Giang Ngô Sa Khoai cái vụ tiền nong không sằng phẳng này. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Tuyết Hoang của tác giả Trần Quốc Quân. Mời quý vị và các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.